Tác phẩm 100 gương phấn đấu của người đoạt giải Nobel. Tác giả Lý Hân Nhân. Người dịch Phúc Quyền, Kiến Văn. Nhà xuất bản Thời Đại. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Roman Roland, Hemingway, Bernard Shaw, Tagore, Kawabata, Anand, Carter, Kissinger đều được ghi tên vào danh sách người được nhận giải thưởng Nobel danh giá. Họ hoặc là những nhà văn làm rạng danh tinh thần nhân loại, hoặc là những nhà chính trị, nhà kinh tế, tài trí xuất chúng, lừng lẫy một thời. Họ có những cống hiến vĩ đại cho nhân loại, giống như chòm sao sáng tỏa ánh hào quang trong bầu trời lịch sử. Họ đã sáng tạo đồng thời điểm tô cho thế giới đa nguyên này. Phía sau những danh nhân này có biết bao câu chuyện về sự học hành và trưởng thành, có biết bao trải nghiệm về sự hy sinh gian khổ và có biết bao sự trả giá mà người khác không hề hay biết. Không ai sinh ra đã hoàn mỹ, không ai sinh ra đã khác biệt với người khác. Mỗi người thành công đều phải trả giá bằng nỗ lực và gian khổ. Họ không hẳn sinh ra đã là thiên tài, mà tinh thần trong sáng, sức sáng tạo linh hoạt, thái độ lao động chuyên cần đã góp phần hun đúc nên một thiên tài. Mỗi thiên tài đều đã từng là một đứa bé. Mỗi đứa bé sau này đều có thể trở thành thiên tài. Vì vậy, dùng những tấm gương danh nhân này để khích lệ tinh thần học tập của con trẻ thì có tác dụng hơn nhiều so với tất cả các biện pháp giáo dục máy móc khác. Ruth Holm, người đoạt giải thưởng Nobel văn học đầu tiên. Sully Ruth Holm sinh năm 1839, mất năm 1907, là một nhà văn Pháp, trở thành chủ nhân của giải Nobel văn học đầu tiên vào năm 1901, khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Ruth Holm sinh ngày 16 tháng 3 năm 1939 trong một gia đình giàu có ở Paris, Pháp. Cha là một kỹ sư nhưng đã mất khi Ruth Holm mới lên 2 tuổi. Mẹ và chị gái đã vất vả khổ nhọc nuôi ông thành người. Hoàn cảnh gia đình đã khiến cho tính cách của Ruth Holm trở nên hướng nội. Ông không nghịch ngợm, hiếu động như những đứa trẻ bình thường mà thích trầm lắng trong thế giới nội tâm để suy ngẫm mọi chuyện. Khi đi học, do thích tìm tòi học hỏi, lại thông minh chăm chỉ nên thành tích của ông luôn xuất sắc, nổi bật nhất là môn toán. Bắt đầu từ trung học, ông thích tìm đọc các tác phẩm văn học nổi tiếng của những nhà văn tiền bối, nhất là thơ ca của phái Parnasse. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi vào khoa công nghệ trường công nghiệp Paris. Tuy học khoa học, nhưng ông vẫn không từ bỏ niềm say mê và nhiệt tình đối với thơ ca. Tương truyền, trước khi tốt nghiệp, có một lần trên lớp thiết kế máy hơi nước, giáo sư phát hiện có một bản vẽ không ghi tên, trong góc lại ghi một bài thơ viết chữ nghiêng. Hôm sau, giáo sư tức giận chất vấn ai làm chuyện này. Trong một trận cười vỡ cả lớp học, Ruth Holm đứng dậy, đỏ mặt thừa nhận bản vẽ đó là của ông. Năm 1859, ông tốt nghiệp đại học và nhận được học vị cử nhân khoa học công trình. Ông dự định dồn sức cống hiến cho ngành khoa học này, nhưng số phận lại một lần nữa trêu ghẹo ông. Mắt ông bị bệnh ngày càng nặng. Điều này khiến ông từ bỏ ý định và chuyển hứng thú sang sáng tác thơ ca. Ông bỏ ra một lượng lớn thời gian để đọc các trước tác văn học, cũng như tìm hiểu chiều hướng phát triển sáng tác của thi đàn Pháp. Dần dần, thơ ca đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Tuy nơi ông ở là khu nhà trọ như lòng chim của Paris, nhưng chính nơi ấy, ông thường một mình suy nghĩ đến tận khuya. Khi nắm bắt được cảm hứng, thì tiện tay viết vào bất cứ nơi nào có thể đặt bút, như trên tường, giấy, sách. Khắp nơi trong nhà đều có những dấu tích của ông. Năm 1865, Ruth Holm xuất bản tập thơ đầu tiên có tên là Quan điểm và thi ca, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ. Bước vào tuổi trung niên, tình hình sức khỏe của Ruth Holm ngày càng yếu, nhưng ông chưa bao giờ ngừng sáng tác thơ ca. Năm 1901, sự kiện làm cho người ta quan tâm nhất trên văn đàn thế giới thời bấy giờ là việc bình chọn giải thưởng Nobel văn học đầu tiên. Các nước trên thế giới đều giới thiệu nhà văn ưu tú nhất của họ trong đợt trao giải này. có cả đại văn hào người Nga Lev Tolstoy, nhưng Prudhomme đã đoạt giải. Sau này, ông còn được nhiều người ngưỡng mộ hơn khi dùng tiền thưởng của mình lập ra một giải thưởng văn học để khích lệ, động viên những nhà thơ trẻ nước Pháp. Mommsen, nhà sử học đoạt giải Nobel văn học đầu tiên. Theodor Mommsen, sinh năm 1817, mất năm 1903, là nhà văn người Đức đoạt giải Nobel văn học năm 1902. Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi ông là người thầy tu chỉnh lịch sử vĩ đại nhất thế giới. Mommsen sinh năm 1817 tại Garding, Schleswig, miền Bắc nước Đức. Cha ông là một mục sư có học thức uyên bác, mẹ là giáo viên. Mommsen là con trưởng trong gia đình, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp. Thuở thiếu thời, Mommsen đã thông minh hơn người và cần cù hiếu học. Ở trường, ông tập trung nghe giảng, tan học về nhà vẫn học tập chăm chỉ không mệt mỏi. Chính thói quen kiên trì, chăm chỉ khép mình vào khuôn khổ được nuôi dưỡng từ những năm thiếu thời đã đặt nền móng tốt đẹp cho sự nghiệp học thuật của ông sau này. Nơi gia đình Mommsen sinh sống có mối quan hệ nguồn gốc mật thiết với đế quốc La Mã cổ đại. Dân gian vẫn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Những truyền thuyết này đã dần dần hun đúc anh em Mommsen. Mẹ ông đã từng nói với anh em ông rằng chúng ta có quan hệ nguồn gốc vô cùng mật thiết với La Mã cổ đại, nhưng hiện nay mấy ai còn nhớ lịch sử chói lọi ấy. Lời nói của mẹ đã thắp sáng tinh thần nghiên cứu văn học sử cổ điển của Mommsen, giúp ông trở thành một học giả có kiến thức uyên bác. Năm 17 tuổi, Mommsen thi đậu vào học viện Christian. Ở đó, ông đã thể hiện tài năng hơn người trong việc sử dụng ngôn ngữ. Ông không những có thể dịch lưu loát tiếng Hy Lạp và Latin mà còn biết cả tiếng Anh và Pháp. Còn tiếng Đức và Đan Mạch thì không cần phải nói. Mommsen đã thử nghiệm dịch những tác phẩm của nhà thơ Anh Piron, nhà thơ Pháp Victor Hugo và kịch của Shakespeare ra tiếng Đức. Năm 1838, Mommsen thi vào khoa luật trường đại học Kiel. Lúc đó, tham vọng tìm hiểu mãnh liệt của Mommsen đã được thay bằng việc học tập và đọc sách. Ông thường thức trắng đêm để nghiên cứu các loại sách về văn hóa, tiếp thu rất nhiều tri thức hiện đại và cổ đại của phương Tây. Tiếp theo tiếng Hy Lạp, Latin, Anh và Đức, ông còn nắm vững tiếng Thụy Điển và Italia. Kiến thức uyên bác của Mommsen khiến các bạn cùng lớp vô cùng kinh ngạc. Họ không hiểu làm thế nào mà Mommsen có nhiều thời gian học tập đến vậy. Sau này, họ mới dần dần phát hiện ra Mommsen có sức khỏe hơn người. Thời gian ngủ của ông rất ít, luôn luôn đi ngủ muộn nhất và thức dậy sớm nhất. Những kiến thức học được trong thời gian ban đêm nhiều gấp mấy lần ban ngày. Chính sự đam mê và tinh thần học tập khắc khổ này đã giúp Mommsen tích lũy được một khối lượng kiến thức khổng lồ. Nhờ đó đã viết được rất nhiều tác phẩm lịch sử lớn. Qua đời ở tuổi 86, tổng cộng ông đã xuất bản 1.513 tác phẩm. Cuốn Lịch sử La Mã, History of Rome, gồm 3 tập được viết trong hơn 30 năm, đã nổi tiếng khắp thế giới. Trong đó sự phong phú về tư liệu sử và sự hoàn bị của cuốn sách thật đáng khâm phục. Năm 1902, khi đã 85 tuổi, ông được nhận giải thưởng Nobel văn học. Edgar Rice, kịch tác gia, khoa học gia và chính trị gia lỗi lạc. Charles Edgar Rice, sinh năm 1832, mất năm 1916, là nhà viết kịch và nhà thơ nổi tiếng Tây Ban Nha. Nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1904, ông được đánh giá là người khôi phục truyền thống vĩ đại của kịch nghệ Tây Ban Nha. Edgar Rice sinh ngày 19 tháng 4 năm 1832, là người con thứ 8 trong một gia đình giàu có ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Không ai ngờ cậu bé này cuối cùng lại trở thành một nhà khoa học, nhà chính trị và nhà văn nổi tiếng thế giới. Năm 1853, Edgar Rice thi đỗ vào khoa kết cấu công trình trường đại học Madrid với thành tích xuất sắc. Khi học ở trường, ông rất cần cù chịu khó, nên thành tích môn toán và cơ khí của ông cũng trội hơn hẳn so với các bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ekigaray ở lại trường đảm nhiệm việc giảng dạy môn toán ứng dụng. Ông làm việc ở đó suốt 14 năm, thành tích công tác thuộc loại xuất sắc. Ngay cả nữ hoàng Isabella đệ nhị cũng đích thân đến nghe ông giảng và tuyên bố tại giảng đường rằng sẽ tiến cử với nghị viện để ông đảm nhiệm chức đại thần giáo dục. Ekigaray không những là bậc kỳ tài xem khoa học là tín ngưỡng của mình mà còn là một kỹ sư xuất sắc. Lúc đó, rất nhiều kỹ sư xây dựng đều cho rằng bản thiết kế trong cung Sajuela là không hợp lý, phải sửa chữa. Duy chỉ có kỹ sư mới vào nghề, Ekigaray cho rằng có thể thi công theo bản vẽ, nhưng phải tính toán chính xác độ chịu lực của nguyên liệu trước. Sau đó, sự thật đã chứng minh là ông đúng. Ekigaray còn chuyên tâm nghiên cứu sâu lý luận về chính trị học và thương nghiệp mậu dịch. Ông đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như đại thần nội vụ, đại thần kinh tế, đại thần tài chính và tổng tài ngân hàng quốc gia Tây Ban Nha. Tài năng chính trị trác việt đã khiến ông trở thành nhân vật có quyền uy và quan trọng bậc nhất trong chính quyền trung ương Tây Ban Nha, đồng thời là một trong những hình ảnh được công chúng yêu mến thời bấy giờ. Năm 42 tuổi, đang lúc quyền cao chức trọng, Ekigaray bỗng nhiên tuyên bố từ bỏ tất cả chức vụ để dốc toàn tâm vào việc sáng tác kịch nghệ. Việc làm của ông đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Thực ra, từ lúc còn là thanh niên, Ekigaray đã say mê văn học. Ông không rời tay những tác phẩm có thể tìm thấy bên mình, đọc say mê, quên ăn, quên ngủ. Để xem được vở kịch mình yêu thích, ông đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua vé vào nhà hát. Bên cạnh việc học tập, ông còn dùng thời gian cho việc luyện viết văn. Năm 33 tuổi, ông đã sáng tác một kịch bản có tựa đề Cuốn Ngân Phiếu vào năm 1874. Đây là tác phẩm đầu tay của ông. Sau khi ông chuyển sang theo đuổi nghề sáng tác kịch, những kiến thức rộng lớn và phong phú mà ông tích lũy được đã trở thành kho báu cho việc sáng tác nghệ thuật. Từng tác phẩm như nước suối tuôn trào trên ngòi bút của ông. Trong hơn 30 năm, ông đã sáng tác tổng cộng hơn 60 vở kịch, một cống hiến phi thường cho sự phát triển kịch thế giới. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông phải kể đến là Galeotto Vĩ Đại vào năm 1881. Ngoài sáng tác kịch, ông còn làm thơ, viết tiểu thuyết và một số tác phẩm nghiên cứu khoa học. Ekigaray đã tạo nên sự huy hoàng cho kịch nghệ Tây Ban Nha, giành được giải Nobel Văn học vào năm 1904 bằng phong cách đặc biệt qua số lượng khổng lồ các tác phẩm của mình. Roosevelt, một đấu sĩ trời sinh. Theodore Roosevelt, sinh năm 1858, mất năm 1919. Nhà chính trị nổi tiếng, từng làm tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ, 1901 đến 1909, vì hòa giải thành công cuộc chiến tranh Nhật-Nga mà đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1906. Roosevelt được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc ở New York, Mỹ năm 1858. Cha ông là chủ một công ty xuất nhập khẩu lớn, còn mẹ ông là con gái của một chủ nông trường. Họ có hai người con trai và hai người con gái, có thể nói đó là một gia đình hạnh phúc. Lúc nhỏ, Roosevelt bị bệnh suyễn rất nặng. Khi phát tác thì ho liên hồi và thở rất khó khăn. Cha mẹ ông cho rằng bệnh này do không khí ô nhiễm của New York gây ra, cho nên họ hay chuyển ông về sống ở vùng nông thôn. Năm 14 tuổi, cha mẹ cho rằng ông đã có thể tự đi một mình, bèn đặt một phòng bên bờ hồ Moosefet và cho ông đi xe ngựa từ New York đến đó. Trên chuyến xe có hai người con trai lớn hơn ông một tí. Vì muốn tìm kiếm niềm vui nên trên đường cứ trêu chọc hoài, khiến ông chịu không ít khổ sở. Sau chuyện này, ông quyết tâm học quyền Anh để tự bảo vệ mình, tránh bị người khác bắt nạt. Cha ông rất ủng hộ cách nghĩ này, bèn mời một huấn luyện viên quyền Anh giỏi nhất về dạy và còn mua cho ông một bộ máy tập thể dục. Ông luyện tập rất chăm chỉ, biểu hiện một nghị lực sắt đá hơn người. Nỗ lực đó đã giành được sự báo đáp hậu hĩnh. Không lâu sau, Theodore đã trở thành một thiếu niên có thân hình cường tráng, da thịt rắn chắc. Đồng thời, bệnh suyễn của ông cũng giảm đi rất nhiều. Sau này, huấn luyện viên Quyền Anh nói, nếu Theodore không bước vào vũ đài chính trị mà bước lên võ đài, thì tôi tin rằng anh ta cũng sẽ thành công. Tuy lúc nhỏ phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, nhưng Roosevelt chưa bao giờ lơ là học tập. Ông có lòng ham muốn tìm tòi học hỏi mãnh liệt, nhất là đối với tự nhiên và động vật hoang dã. Ông không những đọc rất nhiều sách, mà còn sưu tập rất nhiều động vật nhỏ và tiêu bản của nó, chú ý quan sát hình thái và tập tính sinh hoạt của chúng. Sau đó đem kết quả nghiên cứu viết thành 3 cuốn sách. Lý tưởng thời niên thiếu của ông là trở thành một nhà động vật học. Sau khi trở thành tổng thống, Roosevelt đã xây dựng công viên quốc gia và hệ thống rừng quốc gia rộng 230 triệu mẫu Anh, đồng thời đề xướng phong trào bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, cống hiến to lớn cho việc bảo vệ môi trường. Trong cuộc đời của Roosevelt, tính cách lạc quan, kiên nghị và tinh thần bất khuất đã thể hiện rất sâu sắc. Lần cuối cùng tham gia tranh cử tổng thống, bị kẻ ám sát bắn trọng thương, ông xem như không có chuyện gì và viết: nếu muốn giết chết ta thì còn khó hơn cả giết một con nai đực. Có người ca ngợi ông là một đấu sĩ trời sinh. C.N. Kiewicz, một bậc thầy ngôn ngữ. Henrik C.N. Kiewicz sinh năm 1846, mất năm 1916, tiểu thuyết gia người Ba Lan với những tiểu thuyết tràn đầy sức sống và màu sắc dân tộc, đã đoạt giải Nobel văn học năm 1905. C.N. Kiewicz sinh ngày 5 tháng 5 năm 1846 trong một gia đình địa chủ quý tộc theo Thiên Chúa giáo ở miền đông Ba Lan. Ông nội và cha ông đều đã từng phục vụ trong quân đội. Một người anh của ông cũng tham gia quân đội Pháp và bị chết trong cuộc chiến tranh phổ Pháp năm 1870. Lòng yêu nước, tín ngưỡng tôn giáo và phong cách quân nhân đã trở thành tư tưởng truyền thống của gia đình này. C.N. Kiewicz trải qua thời thơ ấu ở trang viên quê nhà. Lúc đó, cuộc sống của tá điền vô cùng gian khổ. Cả năm vất vả canh tác trồng trọt, cuối cùng thành quả lao động lại bị địa chủ bóc lột sạch. Mặc dù gia đình giàu có, nhưng C.N. Kiewicz đã tỏ ra vô cùng cảm thông với hoàn cảnh bi thảm của nông dân. Tình cảm chất phác này đã bén rễ trong tâm hồn ông. Lúc đó, quê hương ông bị Sa Hoàng Nga chiếm đóng, tận mắt chứng kiến cảnh non sông tươi đẹp bị dân tộc khác xâm lược, trong lòng ông cảm thấy không vui. Khi học tiểu học, có lần trong tiết học tiếng Nga, ông hỏi cô giáo người Nga: em sinh ra là người Ba Lan, tại sao bị buộc phải học tiếng Nga? Cô giáo không thể trả lời được mà còn ghi điểm phạt đối với ông. Lúc này, tình cảm yêu nước và chủ nghĩa dân tộc đã trỗi dậy trong lòng ông. Nền tảng truyền thống gia đình, tình cảm yêu nước mãnh liệt đã đặt nền móng tư tưởng cho sáng tác văn học của C.N. Kiewicz sau này. Năm ông 17 tuổi, cả gia đình dọn đến Warsawa. C.N. Kiewicz vào trung học và bắt đầu say mê văn học. Ông phát hiện có rất nhiều sách cũ ở chỗ bà nội và xem chúng như những bảo vật. Ông mê nhất là tiểu thuyết theo trường phái lãng mạn. Ngoài ra, ông còn đọc một lượng lớn sách lịch sử và tác phẩm văn học của Ba Lan, nên hiểu rất rõ về lịch sử của nước mình. Năm 1866, C.N. Kiewicz tốt nghiệp trung học và thi vào trường đại học Warsawa. Trong thời gian đó, ông học pháp luật, y học, văn học, lịch sử và ngôn ngữ học. Cuối cùng, ông quyết định dùng tâm huyết cả đời hiến dâng cho việc sáng tác văn học, dùng ngòi bút để biểu đạt tinh thần yêu nước, dùng văn chương để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước mình. Ông còn thường xuyên viết bài cho một số tạp chí, xuất bản một số tiểu phẩm và tiểu thuyết châm biếm. Năm 29 tuổi, ông xuất bản bộ tiểu thuyết đầu tiên. Đa phần những tác phẩm thời kỳ đầu của C.N. Kiewicz lấy chủ đề là số phận bi thảm và tâm tình buồn khổ của nhân dân Ba Lan dưới sự áp bức của ngoại bang. Chất văn mang đậm tư tưởng yêu nước. Sau đó, ông chuyển góc nhìn sang số phận lịch sử dân tộc và sáng tác một số lượng lớn tiểu thuyết lịch sử. Đáng chú ý nhất là bộ ba tiểu thuyết Lửa và Kiếm năm 1884, trận Hồng Thủy năm 1886, ngài Wolodyzhovsky năm 1888, tổng cộng 13 tập, chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử văn học Ba Lan. Sau này, các tiểu thuyết lịch sử như Hiệp sĩ thập tự năm 1900 đã giúp ông đoạt giải Nobel văn học năm 1905. Carducci, nhà thơ Italia kiệt xuất. Joshua Carducci, sinh năm 1935, mất năm 1907, là nhà thơ Italia. Vì thơ ông có phong cách mới mẻ và sức sáng tạo đặc biệt, nên đã đoạt giải Nobel văn học năm 1906. Carducci sinh ngày 27 tháng 7 năm 1835 tại Val di Castello, thuộc vùng Tây Bắc Tuscany, Italia. Cha ông là bác sĩ và cũng là thành viên bí mật của đảng cách mạng Italia. Carducci ra đời không bao lâu, cha ông bị tố giác và phải ở tù. Gia đình Carducci vốn rất nghèo khổ. Việc cha ông bị bắt càng làm cho gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Mẹ Carducci là một phụ nữ dũng cảm và kiên cường. Bà đã phải gánh vác cả gia đình khốn khổ một mình. Khi Carducci còn chưa biết chữ, mẹ đã đọc cho ông nghe nhiều bài thơ trữ tình lãng mạn. Những câu thơ mỹ miều cùng những vần điệu làm động lòng người đã gieo hạt giống văn học trong tâm hồn bé nhỏ của Carducci. Sau khi cha ông ra tù, cả gia đình quyết định chuyển đến vùng khác thuộc Tuscany. Đó là một nơi vô cùng hoang dã, lợn rừng xuất hiện từng đàn, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng tâm hồn của những đứa trẻ lại vui tươi khác hẳn người lớn. Khi hoàng hôn, Carducci đều ngồi trên bãi cỏ hoang, cảm nhận vẻ đẹp của sương khói lam chiều. Chính điều này đã nuôi dưỡng tâm hồn thi sĩ và giúp ông trở thành nhà thơ kiệt xuất sau này. Trong thời gian đó, bắt đầu từ lúc 8 tuổi, Carducci đã theo cha học tiếng Latin. Do thông minh lại cần cù hiếu học, không lâu sau, cậu bé đã có thể đọc hết một quyển sách mà không cần đến sự giúp đỡ của cha. Lòng say mê kiến thức đã khiến ông quên đi hoàn cảnh khắc nghiệt và cuộc sống gian khổ của gia đình mình. Dưới sự chỉ bảo của cha, Carducci đã đọc rất nhiều tác phẩm với nội dung vô cùng phong phú, bao gồm các trước tác ưu tú của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Ngoài ra, ông còn đọc một số tác phẩm lịch sử và văn học Italia vào thế kỷ 19 như Lịch sử La Mã của Mommsen. Để Carducci mở rộng kiến thức, cha ông còn cho ông đọc các tác phẩm kịch cổ Hy Lạp. Những sách này đã giúp ông tích lũy kiến thức cho việc sáng tác văn học sau này. Năm Carducci lên 14 tuổi, gia đình lại chuyển đến Firenze. Ở đây, ông mới được đến trường lần đầu tiên. Năm 1856, Carducci tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Nhưng vừa mới bước vào xã hội, ông đã phải chịu nhiều mất mát đau thương. Cha bị bệnh qua đời, anh trai tự sát. Đồng thời vì cha ông mà chính bản thân ông cũng bị nhà cầm quyền xem là phần tử nguy hiểm. Ngành giáo dục được lệnh không tuyển dụng ông. Ông đi xin việc khắp nơi đều không được. Nhưng Carducci không bị khó khăn đánh gục. Ông một mặt làm gia sư, mặt khác làm biên tập sách. Từ đầu đến cuối, Carducci không hề từ bỏ lòng nhiệt tình đối với văn học. Hàng năm đều xuất bản tác phẩm thơ ca mới. Cuối cùng, ông đoạt giải Nobel văn học vào năm 1906 với tác phẩm Thánh ca cho quỷ Satan kiệt xuất. Ockham, triết học gia đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Rudolf Ockham, sinh năm 1846, mất năm 1926, triết gia nổi tiếng người Đức. Trong vô số tác phẩm triết học nhân sinh, Ockham đã biểu hiện lòng nhiệt thành và sức mạnh trong việc theo đuổi chân lý. Vì thế, ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1908. Ockham sinh ngày 5 tháng 1 năm 1846 tại Aurich, Tây Bắc nước Đức. Cha là cục trưởng bưu chính địa phương. Năm Ockham lên 5 tuổi, cha ông qua đời không để lại di sản gì. Sau đó, anh trai ông cũng bị bệnh rồi mất. Điều này khiến ông đau khổ rất nhiều. Ông hỏi mẹ, tại sao con người phải chết? Nhưng câu trả lời của mẹ không thể làm ông hài lòng. Mẹ ông tuy là một phụ nữ, nhưng tính cách lại rất kiên cường. Sau khi chồng chết, bà dùng hết tâm huyết vào việc nuôi dưỡng giáo dục Ockham. Khi còn nhỏ, sức khỏe của Oaken rất kém, thường xuyên bị bệnh, nhiều lần đối mặt với cái chết, nhưng nhờ mẹ chăm sóc nên đã vượt qua. Sự gian khổ của gia đình và bất hạnh của cá nhân làm cho Oaken trưởng thành rất sớm. Gặp khó khăn gì, ông thường nhốt mình trong phòng để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Thói quen này đã trở thành chìa khóa, giúp ông mở cánh cửa bước vào thế giới triết học. Khi học trung học, thầy chủ nhiệm của ông là một nhà triết học, nên ông thích nhất là môn triết. Có một lần thầy viết 4 đề bài lên bảng để học sinh tùy chọn và viết văn. Thầy nói riêng với ông: "Chàng trai trẻ, cậu thích triết học, đầu óc của cậu giàu tính triết lý, thì cậu hãy viết một bài về Cicero, một diễn giả và nhà chính trị nổi tiếng thời La Mã cổ đại." Đánh giá và khẳng định của thầy đã cho ông niềm động viên rất lớn. Sau đó, ông liên tục mấy lần vượt cấp nên càng được thầy giáo yêu quý. Năm 1862, ông thi vào khoa triết trường Đại học Göttingen. Năm 25 tuổi, ông được tuyển vào trường Đại học Basel làm giáo sư triết học. Vừa nghiên cứu, vừa giảng dạy, nhưng ông đã viết hơn 30 loại sách, số lượng nhiều đến nỗi bỏ xa những nhà triết học đương thời. Cuốn Nhân sinh quan dưới cái nhìn của nhà tư tưởng vĩ đại năm 1907 đã được giới trí thức rất nhiều nước hoan nghênh, trước sau đã tái bản 16 lần, được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng. Tác phẩm đã giúp ông đoạt giải Nobel văn học là Ý nghĩa và giá trị nhân sinh năm 1908. Cuốn sách này được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới. Cả đời ông không viết một tác phẩm văn học nào, nhưng toàn bộ trước tác triết học của ông đều biểu hiện tính nhân văn sâu sắc. Điều này đã thể hiện rõ ràng kỹ năng sáng tác của một nhà văn tài ba và xuất chúng. Khi bình chọn giải Nobel, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã ủng hộ ông vì những cống hiến lớn lao cho nền triết học trong nước và toàn thế giới. Lagerlöf, người gắn bó với tâm hồn trẻ thơ. Selma Lagerlöf, sinh năm 1858, mất năm 1940, nhà văn nổi tiếng và cũng là nữ viện sĩ đầu tiên của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Bà đoạt giải Nobel văn học năm 1909. Selma Lagerlöf sinh ngày 20 tháng 11 năm 1858 trong một gia đình địa chủ quý tộc tại Östra-Ämtervik, tỉnh Värmland, miền Tây Thụy Điển. Cha bà có tính cách phóng khoáng, lương thiện và rất trầm lặng. Ông thích chơi đàn dương cầm, ca hát, đọc sách cho con nghe. Khi Lagerlöf chào đời thì chân trái đã bị tật. Lên 3 tuổi mà bà vẫn chưa thể đi được, chỉ có thể nhờ bà nội và vú nuôi kể chuyện để giết thời gian. Vào thời đó, những câu chuyện này là niềm an ủi tinh thần của bà. Khi lên 4 tuổi, Selma được cha đưa đi tắm suối nước nóng và làm quen được với một người phụ nữ tốt bụng. Người phụ nữ này đã kể rất nhiều câu chuyện truyền kỳ trên những chuyến tàu viễn dương cho cô bé nghe. Năm lên 7 tuổi, Selma bắt đầu đọc ngấu nghiến chuyện thiếu nhi, thần thoại, truyền thuyết và dân gian. Từ đó trở đi, cô bé bắt đầu tập viết văn và lập chí trở thành một nhà văn. Năm lên 9 tuổi, do căn bệnh ở chân nặng hơn, nên Selma được đưa đến nhà người chú để được bác sĩ chuyên khoa chẩn trị. Tuy không được hưởng thụ cuộc sống phồn hoa ở đô thị, nhưng sách vở trong thư viện nhà người chú đã giúp cô bé nguôi ngoai nỗi buồn. Tâm trí của Selma cả ngày dồn vào sách. Năm 1882, Selma Lagerlöf vào Học viện Sư phạm Nữ Hoàng gia. Bà đã chọn các môn văn, triết, ngôn ngữ và cũng đã học qua các môn vật lý, giải phẫu và thần học. Bà tốn rất nhiều thời gian trong việc ghi chú các kiến thức học được, đồng thời cũng dành thời gian để chỉnh lý và hấp thu kiến thức trở lại. Những điều này đã hun đúc tâm hồn, mở ra con đường để bà vươn lên phía trước. Sau khi tốt nghiệp, Lagerlöf vừa làm giáo viên, vừa dành thời gian sáng tác văn học. Năm 1891, bà cho xuất bản cuốn Câu chuyện của Gösta Berlings, được viết trong 10 năm. Bộ tiểu thuyết này đã giúp bà nổi tiếng một cách nhanh chóng. Năm 1894, Lagerlöf ngưng dạy học để chuyên tâm theo đuổi việc sáng tác. Từ đó, bà dành thời gian cả ngày lẫn đêm để viết văn. Năm 1907, tác phẩm Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Nils Holgersson ra mắt độc giả đã làm chấn động cả Thụy Điển và thế giới, đánh dấu thành tựu văn học của bà đã đạt đến đỉnh cao. Tác phẩm này được vinh dự gọi là truyện thiếu nhi của Andersen thế kỷ 20. Đây là một vinh quang mang tính quốc tế mà Lagerlöf đã giành được. Cho đến nay, cuốn sách này vẫn được rất nhiều độc giả say mê. Là một cuốn sách dành cho thiếu nhi, nó đã dung hòa mọi lĩnh vực gồm nghệ thuật, khoa học và tri thức thành một thể, chứng tỏ cho toàn thế giới thấy rằng Lagerlöf vừa là một giáo viên có trình độ cao, vừa là một tay kể chuyện cừ khôi. Houtman, tay búa, tay bút. Gerhard Houtman, sinh năm 1862, mất năm 1946, kịch tác gia người Đức, vì thành quả to lớn khiến người khác phải khâm phục, nên ông đã được nhận giải Nobel Văn học năm 1912. Houtman sinh ngày 15 tháng 11 năm 1862 tại Oberschönbrunn, Đức. Cha ông là chủ một khách sạn nhỏ, nhà có 4 người con trai, ông là con út, hoàn cảnh gia đình cũng không hẳn là giàu có. Houtman không thích đi học, rất ghét cuộc sống cấm đoán và cưỡng bức trong nhà trường, nên thành tích rất bình thường. Năm 12 tuổi, cậu bé rời khỏi quê hương, đến Breslau tìm hai người anh trai và học trung học ở đó. Cũng như trước đây, Houtman không thích ứng được với phương pháp giáo dục cứng nhắc và không khí căng thẳng trong nhà trường. Ông thường xuyên ở lại lớp và không thể hoàn thành chương trình học tập. Hơn nữa, tình hình kinh tế gia đình càng lúc càng khó khăn, do đó năm 16 tuổi, Houtman đã bỏ học. Chàng trai Houtman sau đó bị ép buộc đến nông trường của người cậu học cách trồng trọt chăn nuôi, nhưng cậu không muốn sống một cuộc đời như vậy vì từ nhỏ trong lòng đã có giấc mơ trở thành nghệ sĩ. Ôm giấc mộng, Houtman quay trở lại Breslau tiếp tục học tập. Lần này ông vào một trường nghệ thuật học điêu khắc. Ông còn đến dự thính tại khoa nghệ thuật trường đại học Jena. Tại đây, ông tận tai nghe nhà khoa học nổi tiếng Haeckel giảng bài. Điều này đã có ảnh hưởng nhất định đối với tư tưởng văn học của ông sau này. Năm 1883, Houtman cùng với anh trai cả tiến hành chuyến du lịch đầu tiên xuất phát từ Hamburg đi qua Địa Trung Hải đến Italia. Trong chuyến du lịch này, những phong cảnh tráng lệ bên đường đã kích thích mạnh tâm hồn nghệ sĩ trong ông. Sau khi trở về, Houtman thành lập một phòng điêu khắc nhằm thể hiện một chút tài năng trong lĩnh vực này. Nhưng một sự việc ngẫu nhiên đã làm thay đổi cách nghĩ của ông. Một lần kia, ông đang tập trung nặng tượng thì vô ý làm nó ngã xuống, biến thành một đống đổ nát. Điều này đã khiến Houtman nghĩ rằng nghệ thuật điêu khắc quá khắc nghiệt, quá hư ảo. Vậy thì, loại hình nghệ thuật nào có thể lưu lại trong tư duy của nhân loại lâu hơn? Ông bèn nghĩ đến văn học. Văn học có thể viết ra nội tâm con người, còn điêu khắc chỉ có thể biểu hiện hình tượng bên ngoài của con người mà thôi. Ông quyết định thực hiện lý tưởng của mình bằng việc đến học tại Đại học Berlin, bắt đầu một cuộc sống mới. Ở trường đại học, ông đọc qua rất nhiều tác phẩm văn học và những tài liệu liên quan đến lịch sử, đồng thời bắt đầu sự nghiệp sáng tác văn học của mình. Năm 26 tuổi, Houtman đã xuất bản cuốn tiểu thuyết ngắn đầu tiên có tên Theo, Người Thờ Hỏa Xa, năm 1888. Năm sau, lại sáng tác vở kịch Trước Lúc Bình Minh, năm 1889. Những vở kịch khác lần lượt ra đời đã củng cố vững chắc danh tiếng của ông. Năm 1912, xét thấy ông có thành tựu phong phú, xuất sắc trong lĩnh vực kịch nghệ, nên Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã trao cho ông giải thưởng Nobel Văn học năm 1909.